Cho nên cái nghiệp quan trọng là hy sinh tánh hư tật xấu của chúng ta. Ta nuôi quen bản chất này không tốt cho chúng ta trong một con đoạn đường đời. Từ sơ sinh tới bây giờ, chúng ta không giải quyết được. Ngày hôm nay chúng ta phải lui về sự thanh tịnh, cái vốn khổng lồ vô cùng, vốn không không là vốn khổng lồ, không bao giờ bị mất và không bao giờ bị tiêu hao. Đó là đời đời bất diệt, nó là chân lý vô cùng. Cho nên phải giữ đó và nuôi dưỡng nó. Cho nên nhiều khi các bạn vật lộn với trường đời, lắm khi cũng buồn bực. Tạm dơ bất thông cũng khổ não vô cùng. Nhưng mà nghe được cái cung băng do tôi giảng và chính tôi đã thực hành, các bạn lại mở ra. Các bạn lại bỏ tất cả những cái chuyện động loạn, và các bạn thấy rõ động loạn là vô lý, không giúp các bạn được. Cho nên các bạn quay về với sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn, cũng như tôi đã và đang đi, tôi mới giải quyết được. Các bạn cũng giải quyết được như tôi. Chư Phật chư tiên giải quyết được thì các bạn cũng giải quyết được như chư Phật chư tiên. Không nên kỳ thị mình và chèn ép mình, nhưng mà khai mở để quán thông là điều cần thiết. Nếu không chịu khai mở quán thông thì không phải cần thiết. Ta khai mở được, quan thông được, chúng ta mới nhận thức được đây là sự cần thiết trong cuộc đời chính chúng tôi. Còn tôi tạo kẹt cho tôi không cần thiết nữa. Vì vốn tôi nhập thể xác này là đã kẹt rồi. Còn nếu tạo kẹt thêm, đó là nghiệp khổ tâm, tôi không làm được. Cho nên tôi thực hiện cần thiết thay vì không cần thiết là vậy. Cho nên mọi giới được nghe qua những đường lối thanh định và sáng suốt này sẽ có cơ hội thức tâm và trở về thực hành. Kẻ âm như người dương đều có cơ hội tiến hóa. Không nên tạo sự tâm tối cho chính mình và lôi cuốn chúng ta đi xuống thay vì đi lên. Rồi than thở với ai, khóc lóc với ai? Rằm tháng 7 này các bạn được lên đây là được nhẹ một phần. Rồi những phần đang ở dưới đó làm cái gì? Ở trong chỗ tâm tối đó chỉ đang khóc mà thôi. Khóc gì? Khóc thấy ta biết tội mà làm tội. Khóc như vậy thôi. Chính nó bảo nó khóc, chứ không phải ông trời Phật nào đánh nó khóc. Nó biết cái đó không phải, không hay. Nhưng mà nó đã làm, bây giờ nó càng thấy sự không phải, không hay, sẽ lấn áp nó. Nó khóc. Cho nên ở thế gian này cũng vậy, các bạn thấy. Khi các bạn muốn cái gì thì ông trời cho cái này. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy sai. Các bạn thích chơi bờ, các bạn thích nhậu nhẹt, các bạn thích hút sách. Ông trời đâu có cấm bạn, đâu can thiệp bạn, bạn đủ trọn quyền. Nhưng mà rốt cuộc thể xác nó lại lấn áp bạn. Nó đập bạn, nó dỗ bạn, nó làm cho bạn khổ. Lúc đó bạn mới thấy cái sai. Lúc đó bạn thấy cái sai thì các bạn chỉ biết rơi lụy trên giường mình mà thôi. Có phải vậy không? Có phải địa ngục là nơi đó không? Địa ngục là chỗ gì? Khóc mà thôi. Cho nên chúng ta biết phần hồn chúng ta vô cùng, ta không có lường gạt ai. Không làm cho người ta buồn vì ta, mà giúp cho họ giải được khổ, tìm được sự vui trong nội tâm của họ, chúng ta nên làm. Điều cứu khổ bao nhiêu. Các bạn bây giờ đang tu, đang làm cái gì? Đang cứu khổ bao nhiêu. Chính bạn là khổ, và bạn tu rồi, các bạn giải tỏa khổ của bạn. Rồi bạn nhận được niềm vui trong thanh tịnh của bạn. Thì bạn là người tự cứu khổ bao vui, và những hậu tương lai các bạn mới ảnh hưởng người khác có một đường lối sáng suốt để cứu khổ bao vui. Chứ không phải các bạn xách đô la cho người ta là các bạn cứu khổ đâu. Các bạn biết tu giải được cái khổ, kỹ thuật tu học của các bạn trình bày trong tập tha cho chúng sanh thì họ sẽ được niềm vui nếu họ thực hiện. Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà các bạn niệm hàng ngày, sự chấn động mà tôi đã thực hiện, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó sẽ mở tâm mở trí các bạn. Nên thực hành. Nhiều người mới thực hành một tiếng hai tiếng đâm nó chán, nhưng mà cái chuyện triền miên động loạn nó lấn áp lại không chán, có phải ngu muội không? Sự động loạn nó lấn áp rồi nó làm cho các bạn cái gì? Làm các bạn tương lai bệnh hoạn đủ thứ, bệnh do tâm sân, vì cái tâm khờ ngủ ham ăn đủ chén, nó hại các bạn mà các bạn không biết mình nuôi dưỡng nó. Rồi sự thanh tịnh hòa đồng quý báu các bạn lại không chịu nuôi dưỡng. Hỏi thành bại do ai? Có phải do bạn không? Thành cũng do bạn, bại cũng do bạn. Chính bạn là người hại bạn và chính bạn là người cứu bạn. Thế rồi thiên đàng địa ngục như cái tâm bạn không ngoại, nhưng mà cứ ham muốn, tôi muốn đi lên thiên đàng, tôi muốn tới chùa này thấy cảnh đẹp, tôi muốn tới kia để làm gì các bạn? Bạn thấy rồi để làm gì? Khổ các bạn cũng vẫn quần khổ. Bài nhạc kia nghe hay quá rồi tắt cái nhạc rồi cái khổ cũng vẫn còn trong tâm. Bây giờ làm sao để hết khổ? Phải hành không? Phải giải không? Phải bỏ động tìm tĩnh nó mới hết khổ không? Cho nên chúng ta đã hiểu đường lối rồi, rõ ràng chính ta hại ta thì ta phải cứu ta, có nhiệm vụ đó, có trách nhiệm đó. Cho nên vạn linh đang bị giam hãm xuống ở dưới địa ngục bây giờ cũng thích tâm thôi, tôi ăn năn rồi, tôi khuyên người đời không muốn, không nên làm những điều đó, phải tự sửa mình và không nên lấn áp người khác. Cứu được sự khổ của chúng ta mới cứu được sự khổ của người khác. Cho nên địa ngục yêu ký không phải là một cuốn sách tạo cho các bạn đọc, nhưng mà một cuốn sách để thích tâm các bạn và thấy hồn các bạn bất diệt. Khi các bạn thấy hồn các bạn bất diệt thì các bạn không làm điều sai quay. Khi các bạn không làm điều sai quay thì hơi thở của các bạn thích hợp với nguyên khí của Thượng Đế. Lúc nào các bạn cũng được sống trong nhà ngã, vì tâm các bạn không nghĩ xấu cho ai, không hại ai, không giết ai, không cướp của ai, thì các bạn có một giấc ngủ rất yên ổn. Thay vì các bạn gây thù hận thì sự thù hận nó sẽ gõ cửa các bạn ban đêm và nó giết bắt các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên người tu của chúng ta đã tu bổ sự khiếm khuyết của chính chúng ta thì chúng ta phải khôn ngoan hơn, không phải ngu muội hơn. Các bạn chịu khép mình xây dựng nhẫn nhục là các bạn khôn hơn. Sự nhẫn nhục cho các bạn rất giá trị vô cùng. Đấng từ bi nào cũng xây dựng nhẫn nhục mới thành đạo. Đức Thích Ca bỏ quyền thế chính trị tiền của, sự ham si mê bỏ hết, ngài xây dựng gì? Đất đứng, đất nhịn nhục ngồi đó để thăng hoa, để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có, để tận hưởng lượng từ bi vô cùng của Thượng Đế đảm bảo. Chứ ông Phật bước ra rừng tu trước khi có ông trời, chứ không phải sau khi có ông trời. Họ có ông trời rồi, ông Phật. Chứ ông Phật tu rồi mới tạo ông trời hai cái khác. Ông trời có trước, ông Phật đi tu sau. Ông Phật không có lớn hơn ông trời. Để nhớ cái này, nhiều người hiểu lầm. Học lý không hành, và cho Phật lớn hơn trời, đó là sai. Có cha mẹ mới có chúng ta, không phải ta ra rồi ta để cha mẹ đâu. Thì hiểu cái này, tạo sự si mê cho nhân gian mấy nghìn năm giáo lý, để lại thế gian không hành, tạo động, tạo ngu muội, cho người tu là nó không tiến được. Tu hoài không kề Phật tiến được, tu hoài không trở về Niết Bàn được. Chỉ vì tại sao? Tại không hành, tạo sự bơ vơ, buồn tối, cầu xin, nịnh bợ, lợi dụng thiên liêng, tạo tội không hay. Chính ta là thiên liêng, không lo tu tiến để học hỏi, lãnh nhiệm vụ cứu khổ bao vui, mà trở lại tạo sự mê muội cho chúng sanh, lầm lạc đường lối, và lợi dụng Phật tiên, cầu xin Phật tiên làm việc cho chúng ta. Và chúng ta có khả năng nào đền đáp được cái việc cứu trợ này không? Đường lối nó vạch rõ cho chúng ta tiến tới, mà không hành, mà chỉ cầu trời Phật giúp cho tôi, giúp cái gì? Không hành giúp cái gì? Học trò vô trường không học, ông thầy cũng bó tay, chỉ loại nó ra khỏi lớp mà thôi. Làm ma quỷ thì nói xấu trời Phật thì có. Cho nên chúng ta ý thức được hành động của Đức Thích Ca là cao quý vô cùng. Một người cách mạng bản thân để tiến hóa tới vô cùng, bằng xương bằng thịt chứng minh cho chúng ta thấy hình hài của Đấng Jesus Christ cũng bằng xương bằng thịt để chứng minh cho chúng ta thấy Ngài đạt được bình an để đem sự bình an cho mọi người. Mà chúng ta có phương pháp khứ trực lưu thanh là đạt được bình an, mà chúng ta không chịu đạt được, tự đạt bình an thì ai đem sự bình an cho chúng ta? Cho nên các bạn còn đi đã lầm đường lạc lối, cầu xin chừng nào đâm loạn chừng đấy, yếu hèn chừng đấy, và không tận dụng sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta được. Không có cơ hội tận dụng sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta, khổ và trăm thêm cái khổ mà thôi. Cho nên mọi người phải thích tâm, không nên trói buộc cái nghiệp tâm nữa, và mở nó ra công khai để cho nó đúng và nó tiếp, không sao hết. Các bạn đã có pháp trong tay rồi. Trường đời ở thế gian, đụng chỗ nào các bạn về sơ hồn, pháp luân, thiền định không được, không điều hòa là bạn sai, không phải người ta sai. Bạn phải ăn năn hối cải cái tội lỗi của các bạn. Trong ngày các bạn làm lạc ở chỗ nào, tối các bạn không thiền được. Các bạn nhớ cái chuyện cay đắng của người ta đang đầy vò các bạn, và các bạn dẫn người ta là các bạn thiền không được. Và các bạn thực hiện được tha thứ và thương yêu thì các bạn thực hiện được đúng đường lối của vô vị. Cho nên cái phương cái pháp này nó kiểm soát các bạn từ giờ phút khắc. Nếu các bạn chịu hành thì các bạn có cơ hội, có một ân sư để nhắc các bạn từ giây phút khắc được đi qua. Đêm nay các bạn thiền được thanh nhẹ, đêm mai thiền 5 phút thiền không được. Đó là sự sai lầm của chính bạn. Phải kiểm thảo, phải tìm hiểu sự sai lầm, đối xử với người ta thiếu tha thứ, thiếu thương yêu, thiếu từ bi, thiếu hạnh tu học, mất đạo tâm thì thiền không được, chỉ có bị nhiều đó thôi. Mất đạo tâm là hướng gì? Hướng về tình dục, hướng về hương thơ hơn thua, hướng về tình dục là không thiền được. Đó là cái tội nặng nhất và không bao giờ cứu được. Cho nên cố gắng ăn năn hối cải, sám hối, sửa sự sai lầm của chính mình mới tu được. Hôm nay là một ngày trùng nguyên vạn linh đồng về để ứng nghe những chân lý, để trở về thích tâm và thực hiện kỳ định, để giải tỏa khổ buồn trong nội tâm, trở về với chân giác đời đời bất diệt. Tôi không biết nói gì hơn, ước mong các bạn thực hành và cố gắng đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt, xây dựng dũng khí thanh tịnh chứ không phải dùng sự ồn ào nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.